Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát niệm trụ thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật tu tập đầy đủ bốn thứ niệm trụ thì có thể thành tựu phương tiện thiện xảo. Những gì là bốn? Một là ở nơi thân theo thân quán sát tu tập niệm trụ. Hai là ở nơi thọ theo thọ quan sát tu tập niệm trụ. Ba là ở nơi tâm theo tâm quan sát tu tập niệm trụ. Bốn là ở nơi pháp theo pháp quan sát tu tập niệm trụ. Này Xá Lợi Phất, tu hành Bát Nhã Ba La Mật, thế nào Đại Bồ Tát ở nơi thân theo thân quan sát tu tập niệm trụ? Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi thân trụ theo thân mà niệm, quan sát thân này từ tiền tế có tội lỗi. Bồ Tát nghĩ rằng, thân này do nghiệp điên đảo phát khởi từ nhân duyên mà sanh, không có chủ tể, không chỗ nhiếp thọ, như những cây cỏ kia, từ nhân duyên sanh không có chủ tể, không chỗ nhiếp thọ. Thân thể này lại như nhà cửa dựng lên, do cây gỗ, tường vách, các duyên chung hợp mà thành. Thân thể này cũng vậy, chỉ do uẩn xứ giới chung hợp nhiếp trì, mà bổn tánh nó, vốn không ngã, không ngã sở, không thường, không hằng, không ở bền, chẳng phải là pháp chẳng biến đổi. Nay tôi chẳng nên ở nơi thân thể này mà vọng chấp. Nay tôi nên đem thân chẳng bền này đổi lấy thân bền chắc. Thân Như Lai là thân bền chắc vậy. Tôi quan sát thân thể này rất là hư ngụy, cần phải tạo nên thân Như Lai, vì thân Như Lai là thân pháp giới, là thân kim cương, là thân chẳng bị hoại, là thân kiên cố, là thân tối thắng siêu tam giới. Thân thể tôi đây có vô lượng tội lỗi làm tạp nhiễm, tôi phải cầu chứng thân Như Lai rời lìa tội lỗi tạp nhiễm. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy dùng các năng lực giác huệ quan sát thân thể này do tứ đại nhất trì, là hang ổ của các phiền não, vì thế nên nay tôi nên đem thân này cung cấp hầu hạ các chúng sanh. Tại sao? Ví như bốn đại chủng ngoài là địa, thủy, hỏa và phong vô lượng phương cách tư tài vật dụng sai biệt, làm lợi ích dưỡng dục tất cả chúng sanh. Nay tôi cũng đem thân do tứ đại hiệp thành này, dùng nhiều phương tiện cảnh giới của cải cho chúng sanh thọ dụng. Này Xá Lợi Phất, do y Bát Nhã Ba La Mật quan sát thân thể này có đại nghĩa dụng như vậy, nên Đại Bồ Tát dầu quan sát thân này thể tánh nó là khổ mà chẳng chán sợ thân khổ ấy, dầu quan sát thân này tánh nó cứu cánh tận mà chẳng chán sợ lưu chuyển thọ sanh, dầu quan sát thân này tánh nó vô ngã mà không chán mỏi với sự thành thục chúng sanh, dầu quan sát thân này tánh nó tịch diệt mà chẳng rơi vào chỗ bỏ rời vĩnh viễn tịch diệt, dầu quan sát thân này là không vô tướng viễn ly mà chẳng rơi vào biên tế viễn ly. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ở nơi thân thể này an trụ pháp, quán nơi thân, quan sát thân ấy không thiệt không bền. Với nội thân thì an trụ pháp quán theo thân thấy biết, ở trong chẳng dung thọ các phiền não. Với ngoại thân, an trụ pháp quán theo thân thấy biết ở ngoài, chẳng cùng chung với phiền não. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy thành tựu thân niệm trụ rồi, thì thân thanh tịnh không có nhiễm ô, đầy đủ tất cả thân nghiệp thanh tịnh, được thân trang nghiêm với tướng thanh tịnh. Vì có thân trang nghiêm nên được trời người quy ngưỡng. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nơi thân thể theo thân quan sát tu tập thân niệm trụ. Lại này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, thế nào là Đại Bồ Tát ở nơi thọ theo thọ, quan sát tu tập thọ niệm trụ? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghĩ rằng bao nhiêu thọ đều là khổ. Này tôi có năng lực giác huệ ở nơi thọ ấy, nên khéo quan sát, dùng trí quan sát, dùng huệ quan sát, dùng phương tiện quan sát. Vì có năng lực quan sát thù thắng như vậy, nên Đại Bồ Tát ấy, dầu thọ sự vui, đường lúc thọ vui, liền đối với chúng sanh ở thiện đạo, phát khởi tâm đại từ, chẳng bị phiền não tham dục làm não. Dầu thọ sự khổ, đường lúc thọ khổ, liền đối với chúng sanh ở ác đạo, phát khởi tâm đại bi, chẳng bị phiền não sân khỏe làm não. dầu thọ sự chẳng khổ chẳng vui, đường lúc thọ chẳng khổ vui ấy, chẳng bị phiền não ngu si làm não. Này Xá Lợi Phất, do y Bát Nhã Ba La Mật có đủ năng lực quan sát thấy biết như vậy, nên Đại Bồ Tát theo thọ mà quan sát tu tập niệm trụ, đương lúc cảm xúc các thọ, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc chẳng khổ, chẳng vui, liền khéo quan sát được các thọ xuất ly, lại có thể làm cho chúng sanh chứng được pháp thọ biến trí tịch diệt. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng, các chúng sanh ấy vì có đủ phiền não nên không có trí huệ, chẳng biết được các thọ xuất ly. Lúc thọ vui, họ sanh tham ái, lúc thọ khổ, họ sanh sân khỏe, lúc thọ chẳng vui, chẳng khổ, họ khởi ngu si. Chúng ta là hàng Bồ Tát có trí huệ, bao nhiêu lỗi lầm do thọ đều đã dứt diệt, há lại đương lúc cảm thọ mà sanh phiền não. Nay tôi phải phát khởi đủ phương tiện thiện xảo và đại bi để nhiếp các chúng sanh, cho họ dứt diệt các xúc thọ. Này Xá Lợi Phất, các Bồ Tát ấy do nhân duyên gì ở nơi các thọ mà nói chẳng thối đọa? Này Xá Lợi Phất, đó là ở các thọ có trí huệ quan sát, hay dẫn sanh vui mà chẳng dẫn sanh khổ. Trí huệ quan sát thế nào? Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát quan sát trong ý không năng thọ mà chỉ có thọ. Đó là chấp thọ, nhiếp thọ, thủ thọ, hữu đắc thọ, điên đảo thọ, phân biệt thọ, kiến phiền não thọ, chỉ có thọ do nhãn tưởng sanh, nhận đến thọ do ý tưởng sanh, thọ do sắc tưởng sanh, nhận đến thọ do pháp tưởng sanh, và các thứ nhãn xúc, nhận đến ý xúc, sanh ra thọ, hoặc nội pháp, hoặc ngoại pháp, nhận đến các xúc duyên sanh ra thọ, hoặc khổ, hoặc lạc, hoặc chẳng khổ, chẳng lạc, các tướng như vậy thì gọi là thọ. Lại này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai phân biệt các thọ có vô lượng tướng. Có lúc nói một thọ, đó là nhất tâm liễu biệt các cảnh, hoặc nói hai thọ là nội và ngoại, hoặc nói ba thọ là quá khứ liễu biệt, vị lai liễu biệt và hiện tại liễu biệt, hoặc nói bốn thọ là địa, thủy, hỏa và phong liễu biệt sai khác, hoặc nói năm thọ là tư duy năm uẩn, hoặc nói sáu thọ là phân biệt sáu xứ, hoặc nói bảy thọ là bảy thức trụ, hoặc nói tám thọ là tướng tám tà phương tiện, hoặc nói chín thọ là chín chỗ ở của chúng sanh, hoặc nói mười thọ là mười nghiệp đạo lành. Như vậy nhận đến vô lượng tất cả các thọ. Theo cảnh sở duyên, theo chỗ tác ý có bao nhiêu thì có bấy nhiêu thọ. Nhưng Chư Lai nói thọ vô lượng. Tại sao? Vì chúng sanh vô lượng, tùy các chúng sanh đều riêng có vô lượng thọ như vậy. Đại Bồ Tát ở nơi thọ an trụ tùy thọ quán thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát dùng trí thanh tịnh, phương tiện khéo nhiếp bao nhiêu thọ sanh trụ dị diệt của tất cả chúng sanh, và khéo biết rõ bao nhiêu thọ trí của tất cả chúng sanh thiện và bất thiện. Nếu tùy quán như vậy, thì gọi là quan sát đủ nơi thọ. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, ở nơi thọ, theo thọ quan sát tu tập thọ niệm trụ. Lại này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát ở nơi tâm, theo tâm quan sát tu tập tâm niệm trụ thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát không vọng niệm, phòng thủ giữ kín, rời lìa tán loạn, quan sát nơi tâm sanh diệt tan hư niệm, niệm chẳng dừng, ở trong, ở ngoài, chẳng trụ, chẳng chuyển. Đây gọi là Đại Bồ Tát chánh quan sát nơi tâm. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng, tôi nhớ lúc tối sơ, đã từng phát tâm, các tâm ấy phát sanh rồi liền diệt nó ly tán biến hoại, chẳng biết được nó đến phương nào. Tôi lại có vô lượng tâm chứa họp thiện căn, nó sanh rời liền diệt ly tán biến hoại, không có phương sở. Tôi lại có vô lượng tâm tướng hồi hướng Bồ Đề, mà tâm thể tướng chẳng tự biết được, làm sao tâm ấy nghĩ được rằng tôi sẽ chứng vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì tâm thể ấy chẳng biết được, tâm chẳng quán được, tâm chẳng thông đạt được tự tâm vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy lại nghĩ rằng, nếu tâm Bồ Đề do tâm thiện căn mà không mất, thì tâm thiện căn do tâm hồi hướng mà không mê mất. Nếu tâm hồi hướng do Bồ Đề mà không mất, thì vô thượng Bồ Đề là không mất vậy. Quan sát như vậy rồi, ở nơi mê mất, Đại Bồ Tát không e sợ và lại nghĩ rằng, pháp duyên khởi ấy nhân quả chẳng hư hoại, dầu tâm pháp tánh ấy không có tự tánh, không có tác dụng, không có chủ tể, nhưng các pháp ấy y chỉ nhân duyên mà được sanh khởi, tôi phải tùy theo chí nguyện mà chứa hợp thiện căn. Đã chứa hợp rồi, tu công hạnh tương ưng trọn chẳng bỏ rời tâm pháp tánh ấy. Lại này Xá Lợi Phất, tướng chứa hợp trong ấy thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát tướng chứa hợp như vậy. Bổn tánh tâm ấy như huyển hóa, không có một pháp bố thí được, mà tâm pháp tánh ấy hay bố thí cho tất cả chúng sanh hồi hướng, chứa hợp trang nghiêm Phật độ. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm bổn tánh ấy như cảnh mộng tướng nó tịch tỉnh, mà tâm pháp tánh ấy hay gìn giữ thi la, đều hồi hướng tác dụng thần thông, đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm bổn tánh ấy như dương diệm cứu cánh tận diệt, mà tâm pháp tánh ấy hay tu tập tất cả năng lực nhẫn nhục, đáng ưa thích hồi hướng trang nghiêm Bồ Đề, đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm bổn tánh ấy như trăng trong nước, cứu cánh xa rời tướng chứa hợp, mà tâm pháp tánh ấy phát khởi tất cả chánh cần, hồi hướng thành thục vô lượng Phật Pháp, đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm bổn tánh ấy chẳng thủ đắc được, chẳng quan kiến được, mà tâm pháp tánh ấy hay tu tập tất cả tỉnh lự giải thoát tam ma địa, tam ma bát đề, hồi hướng chư Phật thắng tam ma địa, đây gọi là chứa hợp thiện căn. Quan sát tâm tánh ấy vốn chẳng phải sắc tướng, không kiến, không đối, chẳng rõ biết được, mà tâm pháp tánh ấy hay tu tập tất cả huệ cú và trí thuyết sai biệt hồi hướng viên mãn chư Phật trí huệ, đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm không sở duyên, không sanh, không khởi, mà tâm pháp tánh ấy kiến lập được vô lượng thiện pháp, nhiếp thọ sắc tướng, đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm không sở nhân, cũng không sở sanh, mà tâm pháp tánh ấy hay nhiếp thọ giác phần pháp nhân, đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm tánh xa rời sáu thứ cảnh giới, cũng chẳng sanh khởi, mà tâm pháp tánh hay dẫn phát cảnh giới Bồ Đề làm nhân sanh khởi tâm, đây gọi là chứa hợp thiện căn. Đây gọi là Đại Bồ Tát do y Bát Nhã Ba La Mật, nên ở nơi tất cả tâm, tùy theo tâm, quan sát tu tập tâm niệm trụ. Lại này Xá Lợi Phất, do y Bát Nhã Ba La Mật, nên Đại Bồ Tát ở nơi tất cả tâm, trụ theo tâm quan sát, vì cầu chứng được thắng thần thông, nên nhiếp cột tâm mình tu tập thông trí. Được thần thông rồi, chỉ dùng một tâm mà khéo biết được tất cả tâm tướng, đã biết rõ rồi, y nơi tâm tự thể mà tuyên nói các pháp. Này Xá Lợi Phất, an trụ tùy tâm quán ý, Đại Bồ Tát dùng sức đại bi chế ngự tâm mình, để thành thục chúng sanh không hề nhàm mỏi. Do Bồ Tát tùy tâm quán, nên chẳng bị tâm tận, chẳng bị tâm diệt, mà an trụ nơi tâm, chỉ khiến tâm xa rời kiết phược sanh tử tương tục mà an trụ tâm. Lại đem năng lực chư tâm niệm trí, để an trụ nơi các pháp không sanh, không khởi, tánh chánh quyết định, không thối đọa vào trong bậc thanh văn, độc giác. Lại dùng năng lực niệm trí ấy, giữ tâm tương tục đến thành mãn tất cả Phật Pháp. Một sát na tâm tương ưng diệu huệ giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật, ở nơi tất cả tâm theo tâm quan sát tu tập tâm niệm trụ. Lại này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát ở nơi Pháp tùy theo Pháp quan sát tu tập Pháp niệm trụ thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy dùng thánh huệ nhãn, nhìn thấy các pháp dẫn đến ngồi đạo tràng, chặn giữa không hề mê mất. Bồ Tát ấy ở nơi tất cả pháp an trụ theo pháp, quan sát chẳng thấy chút pháp nào xa rời. Không vô tướng, vô nguyện, vô trụ, vô khởi, vô gia hạnh. Lại quan sát nữa, chẳng thấy chút pháp nào xa rời duyên khởi. Đại Bồ Tát ấy do an trụ nơi tùy pháp quán ấy, nên chẳng quán pháp và phi pháp. Trong đây lấy gì làm pháp? Đó là nghĩa vô ngã, gọi là nghĩa của pháp, nghĩa không hữu tình, không mạn giả, không nhơn là nghĩa của pháp. Lại lấy những gì làm nghĩa phi pháp? Đó là ngã kiến hữu tình, kiến mạn giả, kiến nhân kiến là nghĩa của phi pháp. Đoạn kiến thường kiến, hữu kiến vô kiến gọi là phi pháp. Tóm lại mà nói, tất cả các pháp hoặc gọi là pháp hoặc gọi là phi pháp. Nếu biết rõ được các pháp đều không vô tướng, vô nguyện, thì tất cả pháp đều gọi là pháp. Nếu kế chấp ngã và ngã sở cùng các kiến phiền não, thì tất cả pháp đều gọi là phi pháp. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật an trụ tùy pháp quán, rồi chẳng thấy một pháp nào là chẳng phải Phật pháp, là chẳng phải Phật, là chẳng phải đạo, là chẳng phải giải thoát, là chẳng phải xuất ly. Đã biết các pháp đều là xuất ly rồi, Đại Bồ Tát ấy lại được đại bi vô chướng, quan sát bao nhiêu phiền não của các chúng sanh đều do vọng tưởng mà phát sanh, biết các phiền não thể tánh nó tự ly. Tại sao? Vì các phiền não đồng về nơi liễu nghĩa, không có chút phiền não nào tích được, tập được, tùy quán như vậy thì Bồ đề phiền não tánh là Bồ đề tánh. Bồ Tát ấy dầu an trụ niệm mà không chỗ an trụ, chẳng nhớ, chẳng quên mà biết rõ được chỗ an trụ của niệm. Tại sao? Chỗ an trụ niệm tức là pháp giới. Nếu an trụ pháp giới thì tức là an trụ hữu tình giới. Nếu an trụ hữu tình giới tức an trụ hư không giới. Do đây nên nói các pháp cùng hư không bình đẳng. Này Xá Lợi Phất, an trụ tùy pháp quán như vậy, Đại Bồ Tát do y xu Phật pháp nên tin hiểu các pháp tức là Phật pháp. Dầu lại phát khởi tận trí như vậy, nhưng ở nơi pháp vô vi tận diệt có thể chẳng tác chứng. Dầu lại phát khởi trí vô sanh, nhưng thương các chúng sanh mà thọ sanh vẫn chẳng rời bỏ thiệt tế vô sanh. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy ở trong các pháp vì an trụ niệm nên nhiếp thọ được khắp các pháp nhị thừa. Dầu ở nơi tất cả pháp giả lập an trụ nơi niệm, mà chánh niệm ấy không tán, không thắc nhẫn đến tận hậu tế ở nơi tất cả các pháp, tùy theo pháp quan sát tu tập niệm trụ, có thể đem vô lượng ngôn thuyết sở thuyết những cảnh bất bình đẳng mà bình đẳng xu nhập tất cả Phật pháp, hay khiến lòng tất cả chúng sanh vui mừng, hay xô dẹp tất cả quân ma kiên cố, do đó chứng được tự nhiên đại trí. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên ở nơi tất cả pháp theo pháp quán sát tu tập niệm trụ. Đây gọi là bốn thứ niệm trụ thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật phải nên tu tập niệm trụ thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát tứ chánh cần thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu Bát Nhã Ba La Mật nên đạo có bốn thứ. Những gì là bốn? Một là với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì chẳng sanh nên sanh dục lạc dũng mãnh, cố gắng phát siêng tinh tấn nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ. Hai là với pháp ác bất thiện đã sanh, vì dứt vĩnh viễn nên sanh dục lạc dũng mãnh, cố gắng phát siêng tinh tấn nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ. Ba là với pháp thiện chưa sanh, vì sanh khởi nên sanh dục lạc dũng mãnh, cố gắng phát siêng tinh tấn nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ. Bốn là với pháp thiện đã sanh, vì khiến còn chẳng quên tu tập viên mãn nên sanh dục lạc dũng mãnh, cố gắng phát siêng tinh tấn nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ. Này Xá Lợi Phất, bốn thứ đạo ấy cũng gọi là bốn thứ chánh thắng, cũng gọi là bốn thứ chánh cần tinh tấn vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là đạo thắng thứ nhất? Này Xá Lợi Phất, nói rằng với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì chẳng sanh nên sanh dục lạc dũng mãnh cố gắng. Đó là nói như lý tác ý vậy. Còn nói phát siêng tinh tấn, đó là nói chẳng bỏ như lý tác ý vậy. Còn nói phát siêng tinh tấn, đó là nói chẳng bỏ như lý tác ý vậy. Còn nói nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ, đó là như lý quan sát vậy. Tại sao? Vì do như lý phương tiện nên pháp ác bất thiện chẳng còn hiện hành. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là pháp ác bất thiện, do nghĩa gì mà pháp ác bất thiện chẳng còn hiện hành? Này Xá Lợi Phất, pháp ác bất thiện là những pháp bị đối trị của giới Thi La, của định, của huệ. Thế nào gọi là bị đối trị của giới? Nói bị đối trị, đó là nói phạm giới, và những pháp phát xu hủy phạm Thi La là những thứ bị đối trị của các khối diệu giới. Đây gọi là bị đối trị của giới. Những gì gọi là bị đối trị của định? Đó là vi phạm quỷ tắc và những pháp dẫn tâm tán loạn, những pháp bị đối trị của các khối diệu định. Đây là bị đối trị của định. Những gì gọi là bị đối trị của huệ? Đó là hủy phạm chánh kiến và những pháp hay dẫn đến những kiến triền chướng cái, bị đối trị của các khối diệu huệ. Đây gọi là bị đối trị của huệ. Này Xá Lợi Phất, các pháp như vậy đều gọi là pháp ác bất thiện. Nếu có những như ý tác lý chẳng cho các pháp ác bất thiện ấy được sanh khởi, thì gọi là pháp ác bất thiện chẳng còn hiện hành. Đây là Đại Bồ Tát chánh thắng thứ nhất. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là đạo chánh thắng thứ hai? Này Xá Lợi Phất, nếu các pháp ác bất thiện chứa họp nơi tâm không phương, không xứ, và các pháp ác bất thiện hiện hành, tâm giác quán y chỉ nơi nhân duyên sở duyên cảnh mà được sanh khởi, thế nào gọi là duyên cảnh sanh khởi? Đó là nhân tướng tịnh diệu mà khởi tâm tham, nhân tướng tổn hoại mà khởi tâm sân, nhân tướng vô minh mà khởi tâm si. Bấy giờ Bồ Tát liền an trụ như lý tư duy như vậy. Do tướng bất tịnh mà tham dục tịch tỉnh, do tướng từ mẫn nên sân khỏe tịch tỉnh, do tướng duyên khởi nên ngu si tịch tỉnh. Các phiền não ấy, dầu do như lý tác ý nên dứt diệt hẳn, nhưng giả lập ngôn thuyết mà gọi là tịch tỉnh. Còn thiệt tịch tỉnh thì không gì có được khác, mà chỉ là tánh đoạn diệt bình đẳng. Hiện quán các pháp, tức lấy pháp này mà gọi là chánh thắng. Đây là Đại Bồ Tát chánh thắng thứ hai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là đạo chánh thắng thứ ba? Này Xá Lợi Phất, về nghĩa của pháp thiện văn cú vô lượng. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát vô lượng pháp thiện đều phải chứa họp, do đó mà văn cú vô lượng. Này Xá Lợi Phất, nên biết tất cả thiện căn của Bồ Tát lấy lạc dục làm gốc, do tinh tấn mà có thể chứa họp tất cả thiện căn. Tại sao? Vì do pháp ấy nhiếp trì an trụ nên tất cả thiện căn đều được cứu cánh. Đây gọi là Đại Bồ Tát đạo chánh thắng thứ ba. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là đạo chánh thắng thứ tư? Này Xá Lợi Phất, nghĩa ấy nên biết, tức là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì do hồi hướng Bồ Đề nên bao nhiêu thiện căn đã có chẳng còn hư mất. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát chẳng y tam giới mà phát tâm. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát đã chẳng y tam giới mà tu tập thiện căn, lại còn hồi hướng nhất thiết chủng trí, nên biết bao nhiêu thiện căn đã có thì là cứu cánh vô tận vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát đạo chánh thắng thứ tư. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tinh cần tu tập bốn đạo phần thiện xảo như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Thế nào là Đại Bồ Tát năm phần đạo thiện xảo? Những gì là năm? Đó là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Thế nào là Đại Bồ Tát tính căn? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có bốn pháp tinh. Một là tinh ở trong sanh tử như vậy có chánh kiến thế gian, do điều tinh này mà Đại Bồ Tát nương ở nghiệp báo, dầu có đến phải mất mạng cũng chẳng hề tác ý gây tạo ác nghiệp. Hai là tinh nơi những Bồ Tát hạnh, do điều tinh này mà Đại Bồ Tát tu chánh hạnh chẳng hề khởi ý thích chứng nhị thừa. Ba là tinh thắng nghĩa liễu nghĩa duyên khởi thậm thâm như vậy, tất cả các pháp không ngã không hữu tình, chỉ là giả lập do ngôn thuyết, chỉ là tướng không vô tướng vô nguyện, do điều tinh này mà chấp kiến hữu tình và các phiền não chẳng còn tăng trưởng. Bốn là tin những lực vô úy tất cả Phật pháp, đã tin rồi thì rời lìa nghi hoặc mà tu tập tất cả Phật pháp đã có. Những tướng như vậy gọi là Đại Bồ Tát tính căn. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát tinh tấn căn? Đó là những pháp được tin do tinh tấn căn mà sanh khởi, tức là lấy pháp ấy mà gọi là tinh tấn căn vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát niệm căn? Đó là các pháp do sức tinh tấn chứa họp rồi do sức niệm căn mà chẳng hư mất, tức là lấy pháp này mà làm niệm căn vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát định căn? Đó là các pháp đã do sức niệm căn nên không hư mất, chính các pháp ấy do sức định căn nhiếp ở một cảnh duyên, tức là lấy pháp này mà gọi là định căn vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát huệ căn? Đó là các pháp do sức định căn nhiếp ở một duyên, các pháp ấy do sức huệ căn mà thấy suốt tỏ rõ nên gọi là huệ căn vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có đủ năm căn tăng thượng ấy, nối luôn không hở, tu hành chánh hạnh, có thể mau viên mãn tất cả Phật pháp, cũng mau xu nhập bực thọ ký. Này Xá Lợi Phất, ví như ngoại đạo ngũ thông tiên nhân kia, nếu trong thai tạng hai hình nam nữ còn chưa sanh khởi, thì tiên nhân trọn chẳng ký biệt cho họ. Cũng vậy, nếu chư Bồ Tát chưa đủ thành tựu năm căn tăng thượng nối luôn không hở ấy, thì Đức Như Lai trọn chẳng thọ ký cho họ vậy. Này Xá Lợi Phất, những tướng như vậy gọi là Đại Bồ Tát năm phần đạo pháp. Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên có thể tu tập năm phần đạo thiện xảo như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát đạo thiện xảo lại còn có năm phần. Đó là tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thế nào gọi là Đại Bồ Tát tính lực? Các Bồ Tát ấy thắng giải thanh tịnh, tính thọ quyết định kiên cố khó hư, chẳng bị chế phục. Giả sử có ác ma giả làm tượng Phật đến chỗ Bồ Tát để làm chướng ngại, muốn khiến Bồ Tát ấy ở nơi chánh trí và thắng giải thoát xa rời chẳng ưa, ma lại nói pháp ấy chẳng phải Phật chánh giáo. Này Xá Lợi Phất, giả sử tánh tứ đại chuyển biến lẫn nhau cũng trọn chẳng thể khiến Bồ Tát đã thành tựu tính lực thắng giải bị ma ảo hoặc mà tính lực bị lay động. Đây gọi là Đại Bồ Tát tính lực. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát tinh tấn lực? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phát cần tinh tấn phương tiện tu tập tất cả thiện pháp, nơi đó được sức kiên cố trụ trì. Do sức lực ấy, những sự được làm chưa đến cứu cánh, không có tất cả chư thiên hay thế gian nào làm dời động được sức trụ trì của Bồ Tát ấy, khiến chẳng ở tại bổn xứ. Đây gọi là Đại Bồ Tát tinh tấn lực vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát niệm lực? Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát ở nơi các pháp ấy, do niệm an trụ nên khiến tâm an trụ, không có gì làm dời động tán loạn được. Do sức niệm gia trì nên Đại Bồ Tát ấy có thể xô dẹp tất cả phiền não, mà không có gì chế phục được niệm ấy. Đây gọi là Đại Bồ Tát Niệm Lực. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát Định Lực? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát an trụ xa rời các chư thiền, dầu quan sát tất cả âm thanh các đạo ngữ nghiệp và âm thanh văn tự mà vẫn có thể chẳng chướng sơ thiền. Bồ Tát ấy, dầu đem tất cả thiện pháp như vậy tầm từ suy cầu vô lượng pháp, mà vẫn có thể chẳng chướng đệ nhị thiền. Bồ Tát ấy, dầu an trụ nơi hoan hỷ được sanh, mà vẫn có thể chẳng chướng đệ tam thiền. Bồ Tát ấy dầu vì thành thục tất cả chúng sanh, mà nhiếp thọ chánh pháp, chẳng trụ nơi xã, mà vẫn có thể chẳng chướng đệ tứ thiền. Bồ Tát an trụ bốn thứ tỉnh lự ấy, tất cả pháp bị đối trị của tỉnh lự chẳng thể chế phục được. Bồ Tát ấy dầu an trụ chánh định chẳng bỏ, mà chẳng theo định lực ấy thọ sanh. Đây gọi là Đại Bồ Tát Định Lực. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát Huệ Lực? Này Xá Lợi Phất, sức trí huệ ấy kiên cố khó lay động. Tất cả thế gian và xuất thế chẳng có gì chế phục được trí lực ấy. Bồ Tát đời đời sanh ra chỗ nào, nhẫn đến tất cả chánh hạnh công nghiệp thiện xảo, thế gian khó làm khó hiểu, mà Bồ Tát ấy chẳng do thầy dạy, đều hiện tiền biết rõ tất cả. Lại ở nơi tất cả pháp xuất thế, đó là hay cứu độ các thế gian, Đại Bồ Tát do sức trí huệ đều nhiếp thọ được cả, mà chẳng bị tất cả thế gian, trời, người chế phục. Đây gọi là Đại Bồ Tát Huệ Lực. Các tướng như vậy gọi là Đại Bồ Tát năm phần đạo thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tinh cần tu tập năm phần đạo thiện xảo như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bảy thứ giác phần. Đó là niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, an giác phần, đẳng trí giác phần và xả giác phần. Thế nào là Đại Bồ Tát niệm giác phần? Đó là chư Bồ Tát do y nơi sức chánh niệm mà tùy giác các pháp, quan sát các pháp, tầm tư các pháp, biết rõ các pháp, giảng trạch các pháp, soi xét các pháp. Do sức chánh niệm, Bồ Tát tùy giác thể tướng của các pháp. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là trí liễu đạt tự thể tướng của tất cả pháp? Đó là do niệm lực giác sát các pháp tự thể tướng không. Bồ Tát thông đạt thể tướng không ấy thì gọi là niệm giác phần. Thế nào gọi là trạch pháp giác phần? Đó là Bồ Tát có trí giảng trạch 84.000 pháp tạng, theo các pháp tạng ấy phải nên giảng trạch. Giảng trạch như vậy gọi là liễu nghĩa. Liễu nghĩa ấy do bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa ấy do thế tục nghĩa. Thế tục nghĩa ấy do nghĩa thắng nghĩa. Nghĩa thắng nghĩa do giả thi thiết. Giả thi thiết ấy do thắng quyết trạch. Thắng quyết trạch ấy gọi là giảng trạch. Bồ Tát thành tựu giảng trạch ấy thì gọi là trạch pháp giác phần vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát tinh tấn giác phần? Này Xá Lợi Phất, tức ở nơi niệm trạch tấn hỷ an định xả trí ấy, Đại Bồ Tát nhiếp thọ ưa vui thế lực dũng mãnh, lạc dục không lui giảm, tinh tấn cố gắng chẳng bỏ pháp lành. Vì đạo hiển quán mà phát khởi chánh cần. Bồ Tát thành tựu pháp chánh cần như vậy thì gọi là tinh tấn giác phần. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát hỷ giác phần? Do vì Bồ Tát ở nơi pháp sanh hỷ, bèn vui thích nơi pháp. Do vui thích nơi pháp nên tâm chẳng trầm lặng. Do tâm chẳng trầm lặng nên phát sanh thanh tịnh hỷ. Do hỷ thanh tịnh nên thân tâm an ổn, rời lìa phiền não. Đây gọi là hỷ giác phần. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát an giác phần? Bồ Tát do thân an nên được tâm an. Do tâm an nên dứt các phiền não, rời xa tất cả chướng cái. Nơi cảnh sở duyên tâm ấy, liền an trụ mà nhập các chánh định. Bồ Tát thành tựu pháp ấy, thì gọi là an giác phần. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát Tam Ma Địa giác phần? Bồ Tát dùng định tâm ý giác trú nơi Pháp mà chẳng phải là tâm bất định. Tại sao? Vì nếu tâm được định mà giác tri các Pháp thì chẳng hề phát khởi các tà giác, triền chướng ái kiến, vân vân. Chỉ trừ ở nơi thiệt tánh bình đẳng của Pháp, tâm định xu nhập giác tri tánh bình đẳng của tất cả các Pháp. Bồ Tát thành tựu nơi đây thì gọi là định giác phần. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát xả giác phần? Bồ Tát hay thuận nơi Pháp hỷ duyệt, tâm không chấp trước, nên các Pháp thế tục, tâm chẳng nhiếp thọ, chẳng cao, chẳng hạ, an trụ bất động, không mừng, không chán, không yêu, không giận, chỉ hay tùy thuận tu tập thánh đạo. Đây gọi là Bồ Tát xả giác phần. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát muốn ở nơi bản giác phần ấy thông đạt thiện xảo, thì thích tu hành Bát Nhã Ba La Mật, chuyên cần tu tập giác phần thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có tám thánh đạo phần, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh tam ma địa. Thế nào gọi là Bồ Tát chánh kiến? Đó là xuất thế kiến của chư hiền thánh. Kiến ấy chẳng phải ngã kiến khởi, chẳng phải hữu tình kiến khởi, chẳng phải mạng giả kiến khởi, chẳng phải nhân kiến khởi, chẳng phải đoạn kiến khởi, chẳng phải thường kiến khởi, chẳng phải hữu kiến khởi, chẳng phải vô kiến khởi, chẳng phải thiện kiến khởi, chẳng phải bất thiện kiến khởi, nhẫn đến chẳng phải niết bàn kiến khởi. Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát rời lìa những kiến ấy thì gọi là Bồ Tát chánh kiến. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Bồ Tát chánh tư duy? Này Xá Lợi Phất, nếu là tư duy hay phát khởi tất cả phiền não tham sân si vân vân, Bồ Tát chẳng hề phát khởi. Nếu là tư duy hay sanh trưởng những khối công đức giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, vân vân, Bồ Tát hằng thường phát khởi. Đây gọi là Đại Bồ Tát chánh tư duy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Bồ Tát chánh ngữ? Này Xá Lợi Phất, ngữ ngôn của Bồ Tát chẳng tự tổn não, chẳng tổn não tha, chẳng tranh cãi nhau với chúng sanh, do thành tựu ngữ ngôn ấy mà Bồ Tát hay nhập chứng thánh đạo, nên gọi là Bồ Tát chánh ngữ. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Bồ Tát chánh nghiệp? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát chẳng hề tạo tác những hắc nghiệp hay cảm hắc báo. Nếu là những nghiệp hay cảm báo bạch tịnh, nếu là nghiệp hay dứt hết tất cả nghiệp, Bồ Tát phương tiện phát khởi và lấy những nghiệp ấy làm sự nghiệp của mình. Nương nghiệp ấy, Bồ Tát phương tiện tu nghiệp bình đẳng, đây gọi là Bồ Tát chánh nghiệp. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát chánh mạng? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát bao nhiêu thánh chủng đã có, công đức đầu đà, chẳng xiểm cuốn, chẳng lừa dối, với sự khất cầu tánh không quan thiết, dễ đủ, dễ nuôi, với luật nghi thì kính thờ tu hành chẳng lười biếng, với lợi dưỡng của người thì chẳng ganh ghét, với lợi dưỡng của mình thì biết vừa đủ, với chỗ Phật khai cho thì chẳng nhiễm trước lắm, mà thường thanh tịnh tự giữ hạnh chánh mạng, đây gọi là Bồ Tát chánh mạng. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát chánh tinh tấn? Này Xá Lợi Phất, nếu là những tà hạnh, những phiền não tham sân si, vân vân, mà phát khởi tinh tấn, thì Bồ Tát chẳng hề ưa thích. Nếu là những chánh cần nhiếp trong thánh đế, xu nhập thánh đạo, hay đến niết bàn, dẫn phát chánh hạnh, thì Bồ Tát ưa thích tu học, phát khởi tinh tấn. Đây gọi là Bồ Tát chánh tinh tấn. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát chánh niệm? Này Xá Lợi Phất, có những niệm rất thiện tánh, chẳng hạ liệt, làm cho tâm lành chánh trực, không tà khúc, hay quan sát lỗi hại của sanh tử, hay làm con đường về Đại Niết Bàn. Nếu chư Bồ Tát giữ luôn được những niệm ấy, khiến chẳng quên mất thánh đạo, thì gọi là Bồ Tát Chánh Niệm. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát Chánh Tam Ma Địa? Này Xá Lợi Phất, Tam Ma Địa là nếu ở nơi chánh tánh bình đẳng, thì ở nơi tất cả pháp bình đẳng, chư Bồ Tát an trụ Tam Ma Địa ấy rồi, vì muốn giải thoát tất cả chúng sanh nên xu nhập chánh tánh. Chánh định ấy là vô tận đạo mà Tam Thế Chư Phật tuyên nói khai thị cho chư Bồ Tát chứng hiện quán. Đây gọi là Đại Bồ Tát Chánh Định. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là Đại Bồ Tát Tám Thánh Đạo Phần. Chư Đại Bồ Tát nếu muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật thì nên siêng tu Tám Thánh Đạo Phần như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tu học đạo thiện xảo. Đạo thiện xảo ấy còn có hai thứ, đó là Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Thế nào gọi là Samatha đạo? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát tâm an tĩnh, rất tột tịch tỉnh, tối thắng tịch tỉnh, không tán loạn, các căn điềm đạm, chẳng điệu cử, không tháo nhiễu, không hôn trầm, an tĩnh giữ kín, không xiểm khúc, điều thuận siêng giỏi, ưa thường ở một mình, rời lìa huyên náo, thích hạnh viễn ly, thân không nhiễm trần, tâm không mê loạn, nơi môn tịch tỉnh tư duy tác ý, rời các ác dục không hy vọng, xa các đại dục, vui thích tri túc, chánh mạng thanh tịnh, chánh hạnh viên mãn, giữ kín, oai nghi, biết thời, biết phần, dễ nuôi, dễ đủ, khéo biết chừng lượng, thường ưa tư duy quan sát, không cao, không hạ, tánh hay nhịn chịu được lời thô tiếng xấu, nơi môn tương ưng thì phát tâm an trụ, ưa ở nhà rảnh vắng, nơi phần tĩnh lự thì tác ý duyên niệm, sanh khởi đại từ, dẫn phát đại bi, an trụ đại hỷ, tu tập đại xả, từ sơ thiền đến bát định thứ đệ chứng nhập. Đây gọi là Bồ Tát Samatha Đạo.